quý vị thử xét coi, khi nó tối thì có sáng, phải không? Nó đen thì có trắng, nó tốt thì có xấu, nó nam thì có nữ, nó xanh thì có diệt. Nghĩa là luôn luôn hai cái nó đối đãi nha. Trong xã hội, trong con người, trong vũ trụ, tất cả nghe có hiện tướng ra đều là đối đãi. Trong cái đối đãi mà có, chứ nó không phải là một cái mà đều là đối đãi. Bởi đối đãi cho nên cái này nó có thể làm tăng trưởng cho cái kia, mà cái này cũng có thể làm hoại diệt cho cái kia. Ví dụ nước thì đối với lửa, dùng lửa thì đốt thì nó cạn nước, hoặc là dùng nước dội lên thì tắt lửa. Rồi tối đối sáng có, bây giờ mình biết tương đối, thì trong khi tối mình muốn cho hết tối phải sao, phải làm sao cho có ánh sáng. Mình biết lý tương đối thì khi giờ mình lạnh thì phải làm sao cho hết lạnh, phải chịu cái nóng. Thì như vậy cái đối đãi rõ ràng của vũ trụ, từ vũ trụ bên ngoài cho tới con người, đều là nằm trong cái luật đối đãi. Bởi đối đãi cho nên khéo ứng dụng từ bên ngoài cho tới trong tâm lý của con người, để mà ứng dụng tu hành, ứng dụng trong cuộc sống. Thì quý vị thấy, hỏi cho thế gian này có gì, cái gì mà không phải là đối đãi? Có nói ra, có hình tướng đều nằm đối đãi hết. Quý vị thấy có phải vậy không? Có gì mà không đối đãi không? Tất cả đều là nằm trong cái đối đãi. Cho nên chính cái đối đãi đó là một chân lý, trước cũng là đối đãi, hiện tại đối đãi, mà vị lai cũng là đối đãi. Nó trong cái luật đối đãi nha, tức là tương đối mà, cái này với cái kia luôn luôn là chọi nghịch nhau, cho nên nó là mâu thuẫn. Tức là cái này với cái kia nó chọi nhau luôn luôn, thì cái luật mâu thuẫn tức là đối đãi chứ gì. Cái này với cái kia lúc nào nó cũng có, bên cạnh cái thành thì có cái hoại, bên cạnh cái hay thì có cái dở, nó luôn luôn là chống chọi, là đối đãi với nhau. Bây giờ mình biết được cái đối đãi rồi thì mình khéo ứng dụng. Người tu là gì? Là ứng dụng cái này để trị qua cái kia. Cũng như ông thầy thuốc vậy. Thì ông thầy thuốc nhờ nắm được cái lực đối đãi đó, cho nên ông thầy thuốc mới trị bệnh được, phải không? Chứ nếu nóng mà không có cái gì trị cho nó mát lại thì làm sao? Thành ra nóng thì phải kiếm cái gì mát để mà bổ vô, để cho nó hạ cái nóng xuống. Thì như vậy tức là lấy đối đãi mà trị. Lạnh thì lấy cái nóng để em vô, để cho nó hạ cái bớt cái lạnh lại, nó điều hòa cái lạnh lại. Thì như vậy tất cả đều là đối trị. Mà đã là đối trị thì mình khéo ứng dụng cái đối trị đó, thì tức là nó được thỏa mãn theo cái nguyện vọng của mình. Còn không khéo đối trị tức là nó hỏng. Ví dụ mình trồng cái cây mà bây giờ có con sâu, con sâu nếu mà mình không có bắt được thì mình phải xịt thuốc, thì thuốc đó tức là cái gì phá hoại con sâu chứ gì, phải không? Thì có con sâu thì tất nhiên có sự sinh trưởng của con sâu, thì kiếm cái gì phá hoại lên nó, tức là cái thuốc là đối trị con sâu. Thì như vậy ở thế gian này luôn luôn do ứng dụng cái luật đối đãi đó mà người ta là cải đổi theo được những cái gì như ý mình muốn, như là do khéo ứng dụng cái đó. Còn nếu không khéo ứng dụng thì nó không được như ý mình muốn. Ví dụ như mình muốn mình được no ấm, nhưng mà khi mình muốn mình được no ấm đó thì có những cái nó hơi phá hoại cái no ấm của mình. Ví dụ như mình làm lúa thì có rầy có sâu, nó phá hoại cái lúa của mình, thì tự nhiên là mình phải có cái gì đối trị rầy sâu. Đó là cái do mình đối trị được rầy sâu cho nên lúa mình nó tốt. Tốt thì tự đem lại cho sự no của mình. Mình trồng bông dải thì đó là để cho ấm, nhưng mà giờ bông dải thì có những cái gì nó phá làm cho bông dải hư, thì mình phải biết cách đối trị để cho cái đó nó không phá hoại được cái bông dải của mình, thì như vậy mình mới ấm. Nói tóm lại thì tất cả đều là do sự ứng dụng khéo léo của mình, khôn ngoan của mình mà mình được an ổn theo cái sở nguyện. Còn nếu mình không khéo thì tất nhiên mình mong được cái đó mà không bao giờ được như ý. Đó là tại mình không khéo. Như vậy, đó là mình nói bên ngoài, còn nói bên trong cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nổi nóng lên thì đó là mình nói nóng là cái xấu. Bây giờ mình làm sao cho hết cái xấu này? Thì Phật dạy là muốn hết cái nóng thì phải nhớ từ bi. Thương thì không giận, giận thì không thương. Mình muốn chửi người ta bây giờ thôi tội nghiệp người đó, chửi họ buồn tội nghiệp thì liền hết chửi, phải không? Hết chửi tức là hết nóng. Thì như vậy đó, thì Phật dạy mình ứng dụng cái khéo để mà mình làm cho những cái xấu mình nó lần lần nó dịu bớt. Thì đó là đối trị. Phật là ông thầy thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh mình vậy. Tức là ứng dụng cái đối đãi để mà trị. Đó là tôi nói tổng quát. Bây giờ mới đi về chi tiết. Đi chi tiết là sáng đối với tối. Chúng ta biết tối không phải tự nó tối, mà do nhân duyên thiếu ánh sáng. Nếu ta khéo tạo điều kiện đèn dầu, đuốc, đèn điện vân vân cho có ánh sáng thì bóng tối tự mất. Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế. Đây là cái tối sáng của hiện tượng bên ngoài. Đến cái tối sáng của tinh thần bên trong của chúng ta cũng có nhân duyên. Nhân thiếu học, thiếu đọc sách vân vân khiến ta tối dốt. Dùng ánh sáng học tập, đọc sách vân vân thì cái tối dốt dần dần tiêu diệt. Thì như vậy thì bên ngoài mà tối thì mình cũng dùng ánh sáng để trị, bên trong mà tối thì cũng dùng ánh sáng mà trị. Thì cái đó cũng là cái khéo đối trị thôi. Nóng đối lạnh, chúng ta nên chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh vân vân nên phát lạnh rung. Biết thế chúng ta phải tạo điều kiện cho có hơi nóng để đối trị, như đốt lửa hơ, lò sưởi ấm, mền bông trùm vân vân. Ngược lại, gặp khí nóng chúng ta phải dùng các thứ lạnh trị, như là nước, gió, máy điều hòa vân vân. Nếu lạnh trong thân thì dùng thuốc nóng mà trị. Thì như vậy cả trong ngoài gì cũng là phải khéo ứng dụng đối trị đúng. Khổ đối vui, khổ có nhiều loại. Khổ do đói rét, khổ do bệnh tật, khổ do vô minh phiền não vân vân. Nếu khổ do đói rét, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho có ăn, có mặc, tức là lấy cái vui no ấm trị cái khổ đói rét. Nếu khổ vì bệnh tật, chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khổ bệnh tật. Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta phải lấy chánh pháp của Phật trị nó. Vô minh phiền não tức là si, tham sân. Si là vô minh, si mê là vô minh, tham sân là phiền não. Bệnh si mê chúng ta dùng trí tuệ điều trị, tức là dùng pháp quán giới phân biệt hay quán nhân duyên. Bởi chúng ta lười biếng không chịu phân tích quán sát nên tâm trí mờ tối. Phân tích nội tâm, tự thân và ngoại cảnh có chia ra từng phần, từng giới hạn, gọi là giới phân biệt. Chính sự chia chẻ quán sát ấy khiến chúng ta thấy rõ thân tâm này không thật. Trí tuệ do đó dần dần phát sanh. Hoặc dùng quán nhân duyên khéo khảo sát như phần duyên sanh trong một chân lý phổ biến ở trước. Ở đây là đi chi tiết, nhưng mà trong cái chi tiết những cái phần trên tôi nói tổng quát là quý vị đã hiểu rồi. Đến cái phần dưới chỉ nói về cái bệnh si mê vô minh, tức là si mê. Mà si mê muốn đối trị cái si mê này phải dùng trí tuệ. Trí tuệ mà đối trị cái si mê, như hồi nãy nói về nhân duyên là quý vị thấy đó là trí tuệ đó, cho nên bớt được cái si mê. Nhưng mà trong nhà Phật á, cũng có chia ra hai cái phần trí tuệ. Trí tuệ của tiểu thừa và trí tuệ của đại thừa. Bây giờ trí tuệ của tiểu thừa là nếu muốn phá si mê thì dùng giới phân biệt. Quán giới phân biệt. Giới phân biệt tức là chia ra 18 giới. 18 giới, giới tức là cái giới hạn đó. Cái giới hạn, cái tranh chấp. 18 giới đó là gì? Tức là trong sáu căn, sáu trần cộng với sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức cho tới ý thức. Như vậy hợp sáu cái đó lại thì gọi là cái duyên để tiếp xúc với nhau. Trong thì căn và thức, ở ngoài thì có trần. Sáu trần là cái bên ngoài, ở trong thì sáu căn và sáu thức. Trong ngoài hợp nhau thì thành đã có những cái duyên tiếng nói, thương yêu, thức giận, buồn gì đó, nó đều do căn trần tiếp xúc với nhau. Thì bây giờ chúng ta phải quán phân tích sáu cái đó ra từng phần, nó không còn lầm lẫn nữa. Tỷ dụ như giờ ngay nơi thân mình để chia sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái đó. Thì nếu mắt thì nó không phải là tai, mũi, lưỡi cũng vậy, cái nào ở riêng một phần ấy. Mà mỗi cái sáu cái nó chia ra mỗi cái từng phần rồi thì hỏi cái gì là mình? Sáu cái lỗ mũi thì không phải là mình. Nếu lỗ mũi không thì đâu phải mình, phải không? Lỗ tai không thì đâu phải là mình, con mắt không thì đâu phải là mình. Thì sáu căn mà chia ra rồi thì không có cái gì là mình. Thì thấy rõ mình chỉ là một tướng giả hợp của sáu căn. Rồi giờ tới tâm rồi chia ra nhãn thức đó, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cái xúc chạm mà mắt biết thì đó gọi là nhãn thức, xúc chạm mà mũi biết gọi là tỷ thức, xúc chạm mà lỗ tai biết gọi là nhĩ thức. Thì như vậy sáu cái biết đó nó biết được sự vật bên ngoài. Đó, con mắt thấy cảnh thì biết cảnh tốt xấu. Thì như vậy đó là do sáu cái đó mà biết được sự vật bên ngoài. Mà sáu cái đó biết được sự vật bên ngoài đó, luôn luôn người ta nói cái đó, cái mà biết được sự vật bên ngoài gọi là gì? Là tâm của tôi ạ. Thấy không? Còn cái thân mà sáu căn hợp lại là thân của tôi. Còn cái biết được sáu vật ở bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, là nó tâm của tôi biết. Thấy không? Thì như vậy tâm của mình và thân của mình, thì thân của mình thì mình chấp là một cái thân thiệt, rồi cái sáu cái biết đó mình chấp là một cái tâm thiệt. Do đó thì mình đây phân tích như vậy, thân này nó có sáu phần ráp lại, mà sáu phần ráp lại thì mỗi phần không phải là mình, mà thấy không, lỗ tai không phải là mình, nhưng mà ráp đủ sáu cái đó thì tạm gọi là mình. Thì như vậy cái mình này là cái giả hợp với sáu cái chung lại chứ không có gì thiệt. Rồi nghe tâm, nói tâm mình thì cái biết của con mắt nó không phải biết của lỗ tai, cái biết lỗ mũi không phải biết của cái lưỡi. Thì như vậy những cái mỗi cái có cái biết riêng, mà cái nào là mình? Nếu mình là cái nghe tiếng thì cái ngửi mùi là ai? Mình là cái ngửi mùi thì cái nếm vị này là ai? Thì vậy chia ra thì cái tâm thức mà nói là mình nó không phải là mình. Mình là một thôi mà tại sao tới sáu lần? Thì sáu cái nào là mình đấy? Cho nên hiểu như vậy, chia vậy rồi cái thấy như vậy thì cái tâm thức nó là mình đó, có phải là mình thiệt, do duyên hợp mà có. Người sáu trần đúng không, cũng vậy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì sáu cái đó nó hiện có ở thế gian này. Cái gì hình tướng thuộc về sắc, cái gì động thì thuộc về thanh, mùi vị tức là mùi thì thuộc về hương, vị tức là vị, rồi tất cả cái xúc chạm, rồi tới pháp tức là những cái bóng dáng và do ý thức mình duyên. Thì như vậy tất cả cái đó là cái giả tướng ở thế gian. Thế gian hợp lại là do sáu cái đó, cho nên cũng không có gì thiệt. Thì do phân tích như vậy mà người ta bớt được cái mê lầm chấp ngã, cho nên nói là đó là trí tuệ của tiểu thừa và phân tích trên hình thức. Còn đến cái trí tuệ đại thừa là trí tuệ quán nhân duyên. Vì hồi nãy quán chia vậy mà không thấy thể nó là không, rồi bây giờ mình quán nhân duyên á, thấy các pháp do duyên sinh cho nên tự tánh nó là không, thể nó là không, duyên hợp giả có đó. Còn tiểu thừa thì thấy thân này không có thiệt, không có ngã, là vì chia ra không thấy có mình thiệt, cho nên nó là vô ngã. Mà tới đại thừa thì thấy nó là giả dối, do tánh nó là không, duyên hợp nó tạm có, thành ở quán nhân duyên thì nó sâu hơn một phần, thấy được tự tánh cái pháp là không thiệt, duyên hợp nên giả có, nên nói giả là phần nhiều là đứng về mặt đại thừa bát nhã, còn nói không có ngã là phần nhiều nói về tiểu thừa. Vì chi ơn 12 thứ này, tức là 6 căn 6 thức ra thì không có cái gì nội tâm và ngoại thân không có gì thiệt là ngã, cho nên nó là vô ngã. Hiểu đại khái như vậy thì chúng ta mới thấy, nghĩa là đó là cái trí tuệ vô ngã, biết không có ngã cũng là cái trí tuệ, rồi biết được các pháp duyên sanh nó không thiệt, đó là cái trí tuệ. Mà biết được có trí tuệ đó thì tự nhiên mình bớt cái mê lầm. Thì như vậy cái lối quán sát đó là để phá cái bệnh mê lầm. Mà phần nhân duyên hồi nãy tôi nói nhiều rồi, cho nên đây không có giải thích thêm. Bây giờ tới cái bệnh tham lam, tức là tham với sân là hai thứ phiền não đó. Bây giờ nói cái tham. Bệnh tham lam cần phải ta xét coi tham thuộc loại nào trong năm thứ tham: tham tiền của, tham sắc đẹp, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, tham danh vọng. Nghe tham thì nhà Phật chia ra làm năm thứ, còn có năm thứ khác nữa. Năm thứ này tôi kể gọi là năm thứ thô, còn năm thứ tế hơn tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn tham thô là tài, sắc, danh, thực, thùy. Nghe theo danh từ chiêu môn: tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Còn cái kia thì chia ra là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì cái đó nó trùng hết. Sắc là tất cả cái gì có tướng mạo. Ở đây mình nói tham sắc là sắc đẹp của người nam hoặc người nữ. Còn kia sắc là giả sử thấy cái tùng đẹp mình cũng thích, thì đó cũng thấy cái tùng đẹp mình cũng thích, thì đó cũng là tham sắc. Nó đi xa hơn nữa, cho nên nó tế nhị nhiều. Thì ở đây tôi nói chỉ phần thô thôi, nói tế thì ngán quá, sợ rồi người ta làm không nổi, cho nên đây chỉ nói phần thô. Tham tiền của, tham sắc đẹp, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ. Tham ngủ nghỉ này, nói tham ngủ thì có nhiều người nói sao cái bộ nó tộc thường quá. Chứ sự thật cái tham ngủ này nó có cái tham lười biếng, là tham ở không đó. Uống ở không chơi đó. Vừa không muốn làm, vừa ưa ngủ, là ăn rồi nằm, ăn rồi đi chơi, không chịu làm đó. Thì cũng thuộc về trong cái tham ngủ nghỉ đó. Bây giờ làm sao trị những cái bệnh tham đó? Tham tiền của thì dùng bố thí trị, bởi vì tham thì muốn gom góp gìn giữ, mà bố thí thì ban cho, cứu giúp, chia sẻ. Chính của mình còn mang ra cứu giúp, chia sẻ cả khác, huống là của họ mà mình muốn gom góp về. Thật vô lý, do thật tâm bố thí thì bệnh tham tiền của từ từ lành hẳn. Phật dạy ngược lại, nếu mà mình cái bệnh tham tiền của nhiều thì Phật dạy rồi tập cái pháp bố thí, thấy ai nghèo là giúp giúp, mà cứ có nhiều mình thấy ai nghèo mà giúp thì họ tham vô chi nữa. Tự nhiên mình hết tham nào mình không hay, cho nên là bố thí là trị sang tham, đó là đối trị. Nghe là người nào mà quý vị thấy, ví dụ như giờ mình gặp ai nghèo là mình cho, quý vị nghe lời Phật dạy phải bố thí. Bây giờ mình có tiền trong túi mà ai nghèo ai khổ thì mình giúp, mà nghèo khổ mình giúp, mình có mình giúp, thì hỏi chứ bây giờ tham ta vô chi, tham cũng mất công cho lại vậy. Do đó cho nên mình bố thí quen rồi cái tự nhiên hết tham. Đó là cái lối đối trị, cái khéo léo là tham tiền của. Bây giờ tới cái thứ hai, tham sắc đẹp và tham ăn uống, phải dùng pháp quán bất tịnh điều trị. Sắc đẹp và ăn uống hai cái đều dùng bất tịnh trị. Bất tịnh là bẩn thỉu, nhơ nhớp, xét nơi thân mình từ trong đến ngoài toàn trữ những đồ nhơ nhớp như cái bô đậy kín. Nếu nó hở rỉ ở đâu sẽ nghe mùi hôi thối tràn ra đấy. Những thứ nước hoa, mùi son phấn đều là loại sơn giả khéo của cái bồ. Nếu thật con người là sạch sẽ, cần gì phải tô điểm? Các loại tô điểm ấy chẳng qua là lối đánh lừa mắt mũi kẻ khác mà thôi. Những thức ăn uống lúc còn bên ngoài dường như thơm ngon, trong khi qua khỏi cổ sẽ biến thành những đồ bất tịnh. Thường dùng lối quán sát thân nhơ nhớt như thế sẽ trị lành bệnh tham sắc đẹp và ăn uống. Đó. Thì trong nhà Phật đây là cái lối tu mà đối trị. Đối trị được phần nhiều là nằm trong tiểu thừa và đại thừa đều có. Bất tịnh là quán mình. Quán mình tức là có hai cái lối quán bất tịnh. Một cái lối quán là quán 36 vật trong thân, và một lối quán nữa là cửu tưởng quán. Nào, có hai cái lối quán. Quán 36 vật trong thân á, tức là chia ra tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, thì cái đó thuộc cái đất ha. Rồi nước, rồi mồ hôi, đàm, giải, như vậy, chia ra hết. Tất cả thân này chia ra, mình muốn là có 36 vật. Mà mỗi vật mình chia ra, ví dụ như giờ nó đàm, đàm của mình thì sạch không? Rồi nó máu, máu mình có sạch không? Rồi nó tất cả cái gì của mình á, mình đưa ra mỗi phần đều thấy là dơ, cho tới xương, thấy không? Nó để trong này thì coi nó đẹp, nó tốt, nó lành lặn vậy, chứ mà khui cái nào ra thì đều là cái mà mình gốm hết á. Ví dụ như giờ cái răng của mình nó đưa liền trong này thấy nó đẹp đó, mà nhổ nó ra là đưa gần lỗ mũi nghe sao? Thì như vậy không có cái gì gọi là đẹp, mà nó đều nhớp nhúa. Nó chia ra cho kỹ thì tất cả 36 vật cái tâm thân này đều là thứ nhớp nhúa hết á. Mà đã là nhớp nhúa thì còn gì quý? Rồi gốm đó, thân này nhớp quá thì chẳng khác nào như cái bồ à. Thế cái tình á, khi hồi xưa tôi nhờ mấy cái anh thợ hồ làm mấy cái nhà vệ sinh, khi làm tôi đứng tôi coi thì tôi thấy thật tình mình thân này cũng giống hệt cái kiểu mà làm nhà vệ sinh vậy đó. Là làm nhà vệ sinh thì phải có con thỏ, con thỏ thì dồn đồ dơ xuống dội cái nó đi tuốt xuống dưới nó không có lên hơi, thì mình cái cổ họng giống hệt con thỏ. Cho nên cái túi như này, túi này lên lên hơi, cái con thỏ nào kín thì cái hơi nó ít lên, còn cái con thỏ là không được kín thì cái hơi ra ngoài hơi hôi. Bây giờ nó rõ ràng như vậy, bởi vì cái túi như này hôi thì tự nhiên cái hơi nó lên. Thì tôi thấy rõ ràng là mình là, cũng là một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở đây. Nếu nó không phải là nhà vệ sinh thì nó rỉ ra đâu có hôi. Vì vậy cho nên nó kín thì nó đỡ hôi, mà nó không kín thì nó hôi chịu không nổi. Thì như vậy mình đưa mang một cái bô mà để kín, mà cái bô của mình xét kỹ thì mình đã gốm gần chết rồi, rồi còn muốn hai cái bô làm gì nữa, phải không? Chính cái bô này đã gốm rồi, còn thêm cái bô nữa thì càng gốm nữa. Đó. Cho nên hồi xưa lúc Đức Phật còn tại thế cũng có một số tỳ kheo trẻ tuổi cũng vì cái bệnh này, cho nên Phật dạy quán bất tịnh. Khi mà ngày các ngày quán bất tịnh, quán cho tới gốm cái thân này, gốm mà tới không thể chịu nổi. Cái một hôm nọ các ngài mới năn nỉ, huynh làm ơn cắt cổ giùm tôi. Bao nhiêu y bác tôi cúng dường lại huynh hết, cắt cổ giùm tôi đi. Mà năn nỉ như vậy mà giết mà thôi, cắt cổ gần hết mấy chục vị. Chừng họp lại cái Phật thấy sao giống đông quá, Phật hỏi tại sao là các ông đó đã mất hết rồi. Thì những vị kia nói là quý vị đã quán bất tịnh gốm quá chịu hết nổi rồi, nhờ tụi con cắt cổ giùm. Rồi khi đó Phật mới quả, Phật nói ta bảo các ông quán bất tịnh là để đối trị cái bệnh tham sắc, chứ phải quán bất tịnh rồi tự tử. Vì vậy cho nên sao quán bất tịnh rồi Phật dạy quán tịnh lại. Đó là cái lối đối trị trong đạo Phật ngộ lắm, nếu hiểu đi sâu rồi mới hiểu, còn người không đi sâu thì nghe không có hiểu.